Hộ hoa cao thủ tại đô thị, chương 693, có phải chị rất vui không? Góc truyện audio.com, tôi quyết định tuy trên chân chị có sẹo nhưng tôi vẫn muốn lấy chị làm vợ. Hạ Thiên nghiêm trang nói, cái gì? Triệu Vũ Cơ tưởng mình nghe lầm, tôi quyết định lấy chị làm vợ. Hạ Thiên lặp lại một lần nữa, sau đó hắn hỏi ngược lại. Thế nào, nghe được một tin tức tốt có phải chị rất vui sướng không? Triệu Vũ Cơ dùng ánh mắt quái dị nhìn Hạ Thiên, 10 giây sau nàng mới hỏi. Cậu có bệnh không? Tất nhiên tôi không có bệnh. Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn Triệu Vũ Cơ. Chị đừng nói như vậy, tuy chị là vợ tôi, nhưng nếu còn nói như vậy tôi sẽ đánh chị. Tôi không phải vợ cậu, càng không muốn làm vợ cậu. Triệu Vũ Cơ tức giận nói. Còn nữa tôi cảm thấy cậu chẳng những có bệnh hơn nữa còn bị bệnh rất nghiêm trọng. Tôi đề nghị cậu mau đi tìm bác sĩ tâm lý, hoặc đến bệnh viện tâm thần mà làm thủ tục nhập viện. Đét, một âm thanh trong trẻo vang lên, Triệu Vũ Cơ cảm thấy cặp mông vỉnh của mình truyền đến cảm giác đau đớn, nàng còn nghe được âm thanh của Hạ Thiên. Tôi đã cảnh cáo chị không được nói như vậy, chị còn tiếp tục như vậy tôi đánh một cái xem như cảnh cáo. Nếu chị tiếp tục nói, tôi sẽ tiếp tục đánh mông. Cậu, thân thể Triệu Vũ Cơ chợt căng cứng, nàng muốn bổ nhào sang liều mạng với Hạ Thiên, nhưng ngay sau đó nàng lại nghĩ đến một vấn đề gì đó, cơ thể đang căng thẳng chợt buông lỏng, nàng dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên. Cậu có biết nói lý lẽ không? Tôi trước nay đều rất biết nói lý. Hạ Thiên chân thành trả lời. Cậu như vậy mà nói biết lý lẽ sao? Triệu Vũ Cơ hận không thể đạp chết Hạ Thiên. Có người cường thế ép người ta làm vợ như cậu à? Chị đẹp, dáng người lại ngon, trên đời này ngoài tôi ra thì chẳng có ai xứng với chị, vì vậy chị chỉ có thể làm vợ tôi. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Chị xem, tôi biết lý lẽ chưa? Triệu Vũ Cơ lúc này chợt sinh ra xúc động muốn nhảy vào hồ bơi để chết đuối, nàng không phải không biết về Hạ Thiên, cũng từng nghe một số chuyện về hắn. Lần trước khi gặp mặt thì nàng đã cảm thấy đây là một tên tự kỷ đến mức điên cuồng, mãi đến bây giờ nàng mới hiểu, người này còn vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Dù không có người xứng đôi với tôi không lấy chồng không được sao? Triệu Vũ Cơ tức giận nói, như vậy sao được, chị không lấy chồng thì phí của trời, sẽ gặp báo ứng. Tôi không muốn chị gặp báo ứng, vì vậy chị phải làm vợ tôi. Cậu nói như vậy, cậu lấy tôi làm vợ vì tốt cho tôi sao? Triệu Vũ Cơ mỉa mai nói. Hạ Thiên nghiêm trang gật đầu. Đúng vậy, đúng là như vậy. Triệu Vũ Cơ hoàn toàn không còn gì để nói. Tục ngữ nói người không biết xấu hổ là vô địch thiên hạ, người này đúng là vô địch. Cậu tránh ra, tôi muốn xuống lầu. Triệu Vũ Cơ không muốn tranh chấp với Hạ Thiên ở vấn đề này. Gọi tôi một tiếng chồng, tôi sẽ cho chị xuống. Hạ Thiên cười hì hì nói, tôi không gọi. Triệu Vũ Cơ căm giận nói, nàng gọi hắn là chồng sao? Còn không bằng chết đuối trong bể bơi cho rồi. Với công phu mặt dày của người này, nếu nàng gọi hắn là chồng, sợ rằng càng khó thoát thân. Triệu Vũ Cơ quyết định không quan tâm đến Hạ Thiên, nàng dứt khoát cởi áo che bên ngoài và nhảy vào bể bơi, nàng bơi qua bơi lại không coi ai ra gì. Hạ Thiên thật sự cũng không quan tâm, hắn ngồi bên cạnh bể bơi dùng ánh mắt say sưa nhìn cơ thể nổi bật của Triệu Vũ Cơ, đối với Góc truyện audio.com, hắn thì đây là một cảm giác hưởng thụ, cứ như vậy mà Triệu Vũ Cơ nghịch nước còn Hạ Thiên thì ở trên bờ xem mỹ nhân, nếu người ngoài không biết còn cho rằng Triệu Vũ Cơ đang bơi cho hắn thưởng thức. Tóm lại hai người tạm thời không quấn lấy vấn đề chồng vợ, cả hai dùng phương án này để tạo nên một cân đối quỷ dị. Tất nhiên thời gian cũng nhanh chóng trôi qua, mãi một lúc lâu sau mới có âm thanh phá tan sự yên lặng. Chị gái, chúng ta tiếp tục luận võ. Tiểu yêu tinh ồn ào chạy lên. Lần này em nhất định sẽ đánh bại chị. Tiểu yêu tinh nói xong thì quay đầu nhìn Hạ Thiên, nàng chợt ngẩn ngơ. Chồng, anh còn ở đây sao? Em tưởng anh đi rồi. Ủa, vợ chị ấy là chị của em sao? Hạ Thiên dùng giọng hiếu kỳ hỏi một câu, cuối cùng hắn cũng hiểu, thì ra Triệu Vũ Cơ thật sự là người Triệu gia, hơn nữa trước đó hắn đoán không sai, người đánh nhau với tiểu yêu tinh là Triệu Vũ Cơ. Đúng vậy, chồng, chị rất thích bể bơi này, vì vậy mỗi lần về thủ đô thường đến đây. Tiểu yêu tinh khẽ gật đầu, sau đó nàng nói với Triệu Vũ Cơ đang bơi. Chị, đừng bơi nữa, chúng ta luận võ, vừa rồi em đã học được tuyệt chiêu của chồng. Lần sau đi, Triệu Vũ Cơ hình như cũng không có hứng thú luận võ. Chị gái, đừng để lần sau, so chiêu bây giờ đi. Tiểu yêu tinh lại có ý nghĩ khác, nàng tiếp tục thúc giục. Được rồi, thua cũng đừng khóc nhè đấy. Triệu Vũ Cơ lập tức đồng ý, sau đó nàng lại đi lên bể bơi, dùng áo tắm bọc lấy cơ thể, sau đó đi về phía cửa. Lúc này Hạ Thiên không ngăn cản Triệu Vũ Cơ, điều này làm cho nàng sinh ra cảm giác khó hiểu. Trước đó nàng cũng không còn cách nào mới phải xuống nước, bây giờ Hạ Thiên lại đơn giản tránh đường. Chồng, anh đến làm trọng tài cho chúng tôi. Tiểu yêu tinh nói một câu, sau đó nàng đi theo Triệu Vũ Cơ xuống lầu 2. Chờ chị một chút, chị thay quần áo. Triệu Vũ Cơ cũng không muốn mặc đồ tắm luận võ với người ta. Chị, nhanh lên, em đã không thể nhịn được phải đánh bại chị. Tiểu yêu tinh có vẻ rất hưng phấn. Triệu Vũ Cơ trợ mắt nhìn tiểu yêu tinh, nàng cũng không tin mình sẽ thua nha đầu chuyên ngồi ở nhà vọc máy tính này. Thay quần áo làm gì? Hạ Thiên nhịn không được phải mở miệng, cứ như vậy là được rồi. Triệu Vũ Cơ trực tiếp mặc kệ những lời của Hạ Thiên, nàng đã định không cần nghe những lời nói của đối phương, để miễn bị hắn quân lấy người. Một lúc sau Triệu Vũ Cơ đã thay một bộ đồ thể thao, nàng ăn mặc rộng thùng thình, tuy vậy cũng khó thể che giấu dáng người đẹp đẽ của nàng, điều này làm Hạ Thiên càng nhìn càng thích. Chị, bắt đầu thôi. Tiểu yêu tinh nói một câu không thể chờ đợi được nữa, sau đó nàng vung nắm đấm nhỏ đánh về phía Triệu Vũ Cơ. Tiểu yêu tinh học phiêu miểu bộ rất tốt, khá nhanh, không hổ danh là thiên tài. Nhưng thân thủ của Triệu Vũ Cơ lại không kém, dù tiểu yêu tinh có thể nói là đánh lén vô địch nhưng nàng cũng lập tức phản ứng, nàng dịch chuyển thân thể không chút hoang mang. Yêu yêu, chị nhường em 10 chiêu, nếu lúc này em thua thì sau này đừng tìm chị luận võ nữa. Nguồn, Triệu Vũ Cơ vừa tránh đòn vừa nói. Cách chương.